Sư cô, quý thầy, của trú xứ và kính thưa tất cả đại chúng. Đây là lần đầu tiên Hạnh Tuệ đến với tu viện Đức Mẹ Hiền. Trên đường đi thì có nói chuyện với anh tài xế. Đức Mẹ Hiền có vẻ như là một cái trung tâm của Thiên Chúa giáo hả? Và hầu như hình như ai cũng có cái tư tưởng đó phải không? Dạ. Tuy nhiên xin thưa đại chúng, khi đến đây thì nhìn ở phía ngoài đã thấy Đức Mẹ Hiền rồi. Và có được một cái cơ sở như thế này, phòng ốc như thế này, bọt kinh rộng như thế, thì xin thưa đại chúng đó là một cái phước duyên rất lớn. Và được biết là cái cơ sở này cũng rẻ đối với California, rẻ đối với thành phố San Diego của chúng tôi. Và thì đó là một cái điều mà cũng là thuận duyên đối với tất cả quý đạo hữu ở tại cái trú xứ này. Xin thưa các vị, mùa này cũng là mùa hoa anh đào phải không? Và ở đây thì đi tới Washington DC hả? Dạ, bao xa?
Hai tiếng rưỡi.
Dạ. Xin thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau một cái đề tài, đó là từ bi và trí tuệ trong Phật giáo. Kính thưa đại chúng, Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là mục đích của Đức Phật đến với cuộc đời này. Nhưng mà rồi Đức Phật sẽ không độ được những người nào mà không có duyên đối với Ngài. Dẫu là Ngài có phát nguyện, dẫu là Ngài có thành Phật và trải qua hằng hà sa số kiếp, Ngài cũng sẽ lang thang, Ngài cũng sẽ hiện thân trong thân phận của kiếp sống con người, hay những thân phận của hóa thân Bồ Tát, hay những thân phận của những chúng sanh khác để tiếp tục hóa độ chúng sanh. Cái bản hoài của Đức Phật đến với cuộc đời này là giúp cho cuộc đời này có trí tuệ, nhận chân ra được sự thật của cuộc đời. Và xin thưa đại chúng, nếu như đại chúng có theo dõi trên cái website hoavuu.com, đó là website của chúng tôi quản lý, thì đại chúng sẽ nghe được những bài giảng của tất cả chư tôn đức ở trong phái đoàn ở các nơi, cũng như xem những hình ảnh ở các nơi và theo dõi những cái bài giảng, thì chúng ta sẽ biết được những cái tư tưởng mà quý thầy truyền trao suốt cái chặng đường hoằng pháp, chẳng những là năm nay và những năm trước đây cũng như thế, và xuyên suốt gần như là mười mấy năm nay đều như vậy cả. Thì xin thưa đại chúng, giáo lý của Đức Phật dạy cho tất cả hàng đệ tử của Ngài nói riêng và cho nhân loại nói chung, đó là mở ra một cái ánh sáng tuệ giác, ánh sáng trí tuệ. Và nhờ có ánh sáng trí tuệ này, con người ta mới thấy được con đường chân chánh, mới thấy được bản lai diện mục chân chánh. Nói cái bản lai diện mục thì chúng ta không có hình dung được nó là cái thứ gì, phải không? Và mình đợi đến một ngày nào đó mình nhìn thấy được cái bản lai diện mục, nhưng mà thật ra nó là cái gì trong cuộc đời này. Đơn giản hơn là nhìn ra được cái bản chất thật của cuộc đời. Và khi nhận ra và thấy được cái bản chất thật của cuộc đời rồi đó, thì chưa có phải là giải thoát đâu. Nhìn ra và thấy rõ là một chuyện, và mình thực hành áp dụng nó trong đời sống của mình là chuyện khác. Và khi mình áp dụng vào đời sống, và giữa cái kiến thức mình biết, giữa cái điều mình thực hành không còn mâu thuẫn với nhau nữa, thì khi đó hy vọng rằng đại chúng mới có thể giác ngộ. Và chúng ta nói với nhau một chút xíu về hai từ. Thứ nhất là cái sở tri thức hay là cái thấy, cái hiểu biết của con người và cái giác ngộ, thế có khác nhau cái gì chăng? Có khác nhau không? Sự hiểu biết và sự giác ngộ là khác nhau như thế nào? Như thế đó. Đời này ai cũng biết là vô thường hết, đúng không? Các bác đều biết vô thường là gì cả. Ấy thế mà chúng ta đã giác ngộ vô thường chưa? Nghĩa là như thế này. Ai cũng biết được là cái gì có rồi cái đó sẽ mất đi. Cái gì sinh thì cái đó sẽ bệnh, sẽ lão, sẽ tử. Cái gì mà sinh ra trong đời thì trải qua một thời gian thành trụ hoại rồi trở về không. Ấy thế mà khi chúng ta có thì chúng ta vui, nhưng mà khi chúng ta mất thì chúng ta đau khổ. Thế thì chúng ta biết là một đằng, nhưng mà chúng ta vẫn còn đau khổ là đằng khác. Ai cũng biết rằng chúng ta đây ai cũng có tiền cả, rồi đến một ngày chúng ta sẽ mất tiền. Ai có tình thì đến một ngày sẽ mất tình. Ai có con đến một ngày cũng sẽ mất con. Ai có chồng đến một ngày sẽ mất chồng. Ai có cái gì thì nay mai chúng ta sẽ mất hết cái đó. Ai có bao nhiêu cái nhà thì sẽ mất bấy nhiêu cái nhà. Nói chung là tất cả mọi thứ chúng ta có trong tầm tay thì tất cả chúng ta sẽ mất hết trong tầm tay, mà chẳng còn cái gì để lại cả. Đời sống này quả thật là nó đơn giản, nó tạm bợ, nó mong manh, nó dễ vỡ. Ai có cái chi thì bỏ hết cái đó. Ấy thế mà chúng ta biết là một chuyện. Và khi cái chuyện đó nó xảy ra với mình thì mình ngỡ giống như là trời sập vậy. Mình ngỡ giống như là đau khổ cuộc đời chỉ có mình có, người khác không có. Phải không? Nhưng mà xin thưa đại chúng là từ cái buổi bình minh của cuộc sống cho đến ngày hôm nay đây, chúng ta đã có bao nhiêu và chúng ta đã mất bao nhiêu, thì người bên cạnh của mình cũng mất bấy nhiêu và cũng có bấy nhiêu. Và suy ra cho cùng, trong cái cuộc đời này, từ những bậc vua chúa quyền uy cao sang lộng lẫy trong cuộc đời, người ta đã bài binh bố trận để giữ gìn ngai vàng, để gìn giữ non sông xã tắc. Người ta gìn giữ bằng tất cả những cái người ta có. Người ta dùng quyền uy thế lực để người ta chiếm đoạt, người ta củng cố để người ta giữ gìn. Ấy thế mà rồi có ông vua nào sống tới giờ đó? Bao nhiêu lầu đài, bao nhiêu gác tía, bao nhiêu cung vàng điện ngọc, bao nhiêu là kho báu của khắp nhân gian. Ấy thế mà có kho báu nào của ông vua nào còn giữ tới bây giờ đó? Rồi ông truyền ngôi ông cho con, truyền ngôi ông cho cháu, tới đến bây giờ con cháu có giữ được chăng? Thế thì xin thưa đại chúng, cũng có vị bây giờ đi làm đầu tắt mặt tối, để dành cái này, để dành cái kia, hy vọng cái này cho con, hy vọng cái kia cho cháu. Phải không? Rồi chúng ta lại lam lũ cả một cuộc đời, rồi một cuộc đời đó đi qua, rồi mình cũng mất là nó mất. Và rồi khi mất đến thì mình đau khổ vô cùng, chưa từng thoát ra khỏi sự bám víu. Xin thưa đại chúng, biết là một chuyện và chứng ngộ là chuyện khác. Biết là một lẽ mà giác ngộ là lẽ khác. Thế thì hôm nay nghe tới này, đại chúng có giác ngộ chưa? Cười trừ thôi đó. Dạ, xin thưa đại chúng, cho nên chính vì lẽ đó mà Đức Phật mới xuất hiện trong cuộc đời. Ngài chỉ cho chúng ta thấy con đường lẽ thật. Thấy cuộc sống này là mong manh, thấy cuộc sống này là tạm bợ. Nhưng mà tạm bợ bao nhiêu, mong manh bao nhiêu, thì dường như con người ta cố gắng bám víu nó bấy nhiêu. Vì thấy nó mong manh, vì thấy nó tạm bợ nên cố gắng bám víu. Và dường như chưa có cái gì bám víu mà tồn tại hoài được hết. Và rồi từ bi là thế nào? Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ có nghĩa là đem đến cho chúng sanh cái sự an vui. Bi có nghĩa là cứu vớt cho chúng sanh hết khổ. Thì xin thưa đại chúng, trong đời sống này đây, chúng ta đã đem đến sự an vui cho tất cả mọi người chưa? Và chúng ta làm cho tất cả mọi người bớt khổ chưa? Chưa nói là mình đem đến tất cả chúng sanh, chỉ có thế hệ của con người, chỉ có dòng giống con người này thôi, chỉ có loài người thôi. Và mỗi bữa tụng kinh thì đại chúng có phát nguyện là tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh gì nữa, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. Có nghĩa là con phát cái lòng này cao tột, phát cái lòng này bậc nhất để lên cái chư Phật chứng minh, phải không? Hay là những lúc sám hối thì mình nói làm sao? Ngã kim phát tâm bất vị, tự cầu phước báo nhân thiên, duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, duy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Mình làm mấy cái chuyện động trời không à? Còn mấy chuyện nhỏ nhỏ không chịu làm, phải không? Mình phát tâm là con phát tâm chẳng có cầu cái quả vị làm người, chẳng cầu của quả vị của nhân thiên, tức là của cõi trời, của người, không có cầu. Cũng chẳng cầu có quả vị là duyên giác, cũng chẳng cầu quả vị là Bồ Tát. Con chỉ duy nhất một cái điều khẩn cầu là con phát tâm này để trở thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, để mà hóa độ chúng sanh. Ngon vậy đó, phải không? Hay là những cái lần mà chúng ta hồi hướng là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, ngon ghê luôn. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện học. Kinh khủng không? Phải không? Mình phát tâm là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, ấy thế mà con nhỏ kia con từ nó ra nha, con không độ được nó. Phải không? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ thì làm gì có bên này có bên kia, làm gì có chúng sanh này phải bỏ ra chúng sinh kia được độ. Bồ Tát và Phật thì chẳng có ganh ăn ghét ở với ai bao giờ. Và xin thưa đại chúng, hễ tâm chúng ta ở đâu thì hình tướng của chúng ta ở đó. Nếu mà tâm chúng ta là Phật thì chúng ta là Phật. Nếu tâm chúng ta là Bồ Tát, chúng ta là Bồ Tát. Nếu tâm của chúng ta là ngạ quỷ, là địa ngục, là súc sanh thì chúng ta là ngạ quỷ, địa ngục và súc sanh. Quan trọng đến mức như thế đó. Cho nên xin thưa, lý do tại sao mà Đức Phật dạy rằng nếu như khi anh bố thí đó, mình bố thí đó, mà nếu mình không có tiền bố thí, mình không có phẩm vật bố thí, mà mình thấy người khác bố thí mà mình vui theo thì mình được trọn phần công đức, có phải không? Thế thì xin thưa đại chúng, có phải chăng rằng cái mà Đức Phật muốn ám chỉ đó chính là cái tâm của mỗi con người? Nếu mà tâm chúng ta không mở rộng, tâm chúng ta không hướng đến người khác, tâm chúng ta còn chấp chặt và giữ cho mình, thì cái tâm đó không làm được gì cả. Xin thưa đại chúng, ngày hôm nay đây đại chúng ngồi ở nơi này, đại chúng có được xác thân này, tôi cam kết với đại chúng là chúng ta không có tự bản thân mình biêu ước mình đâu, mà tất cả những cái chúng ta có đây là tất cả của người khác, của loài khác, của chúng sanh khác. Vì sao mà dám nói như thế? Bây giờ đại chúng nghe tôi chứng minh nè ha. Nếu như từ lúc sinh ra đại chúng không ăn không uống gì cả, có lớn được như vậy không? Không phải không? Bây giờ thức ăn chúng ta ăn á, nó có cái gì? Nè, ở trong cái body này đây, ở trong cái body 50-70 kg này đây, nó có con trâu trong này nè, nó có con heo trong này nè, nó có con gà trong này nè, nó có con tôm trong này nè, nó có con cá trong này nè, phải chưa? Nó có cà rốt nè, nó có khoai tây nè, nó có hành hẹ tỏi nén nè, ớt nè, dưa nè, muối nè, bột ngọt, đường, tiêu, tỏi gì đó vân vân, phải không? Chúng ta mới có được cái này chứ. Chúng ta trong này cũng có sữa bò, sữa dê, chứ gì nữa. Và xin thưa đại chúng, mấy cái con kia nó phải chết đi để cho mình được sống, mấy cái con kia nó phải hy sinh cái mạng sống đó để cho mình. Cho nên không có những cái sinh vật ở phía bên ngoài mà chúng ta nói là những cái chúng sanh mà nó thấp, nó bé, nó nhỏ nhịn đó, thì xin thưa, cơ thể này lấy đâu mà có đây? Chúng ta ăn cơm, ăn gạo, chúng ta ăn rau, ăn cỏ, thì tất cả những cái thứ kia nó phải chết đi để cho mình có da thịt đây. Da thịt này đây cũng là một phần của da trâu, da bò này. Cũng là một phần của da con vịt, con gà, một phần da của con cá, vân vân.
Chứ gì nữa, không ai cãi được cái lý này. Xin thưa đại chúng, không ai cãi được cả. Và tụi nó phải chết để cho mình được sống. Và ngày hôm nay đây, có khi nào đại chúng ăn thịt gà mà đại chúng bắt con gà đó đi xét nghiệm không? Coi thử coi nó có bệnh gì không? Không, đúng không? Chúng ta đâu cần biết nó bị bệnh gì đâu. Cho nên á, mà khoa học ngày hôm nay á, trước khi mà đem một cái loại thuốc nào đó để ra cho con người sử dụng á, thì người ta phải nghiên cứu cái vaccine của nó, đúng không? Rồi người ta dùng cái vaccine đó, người ta chích vào trong con chuột, con thỏ, để coi thử coi là cái bệnh trên con chuột, con thỏ đó nó có lành hay không, nó có bớt hay không. Sau đó người ta mới áp dụng trên con người. Có phải chăng là cái loại vaccine đó nó trị được con thỏ, nó trị được con chuột, thì nó trị được con người? Hay nói khác hơn, giữa một cái relationship giữa chúng ta và loài sinh vật có một cái relationship với nhau. Cho nên nó trở thành thức ăn của mình để mình build up thành cơ thể của mình. Và ngược lại, nó cũng có thể ăn mình để nó build up lại cơ thể của tụi nó. Có phải chăng? Có gì thắc mắc cái vụ này không? Không có hả? Và chúng ta ăn nó thì sao? À, nấu nè, nướng nè, chiên nè, barbecue nè, xào nè. Chúng ta làm đủ cách hết. Nếu như giả dụ như mà có một cái tòa án nào đó có thể xử tất cả mọi chúng sanh trong cuộc đời này đều bình đẳng, thì cho đến một ngày nào đó chúng ta cũng bị nó cưa nè, nó chặt nè, nó xẻ ra nè, nó nướng barbecue nè, hay là nó băm nhỏ ra để nó làm cái gì? Phải không? Nếu mà mình nói theo một cái lý lẽ công bằng của sự sống đó, ngay cả khi một cái sinh vật, ví dụ như con bò con đi, nó mới sinh ra đi, nó cũng tìm tới cái vú mẹ để nó bú, phải không? Một cái con vịt con đi, nó muốn bơi sang một cái dòng sông đó, nó leo lên lưng mẹ của nó để mẹ nó chở nó đi. Mình thấy những cái cảnh tượng mẹ con, hay là mình thấy một cái đàn gà đi, khi một con gà con nó bị một con nào đó ăn hiếp thì con gà mẹ liền chạy tới để đuổi. Thì xin thưa đại chúng, tụi nó có tiếng nói của tụi nó có tâm thức của tụi nó có cái relationship mẹ con chồng vợ, chứ không phải không. Chẳng qua là chúng ta thấy cái đó nó nhẹ nhàng, chúng ta thấy cái đó nó không quan trọng, tại vì mình không phải là nó. Cho nên chúng ta thấy nó không quan trọng. Và xin thưa đại chúng, giờ đây chúng tôi sẽ chứng minh cho đại chúng thấy, chúng ta sẽ chẳng có gì quan trọng cả. Cái quan trọng ở chỗ là do mình bị cột vào trong một cái mối tương quan nào đó, cho nên mình bị quan trọng trong mối tương quan đó. Nếu không có mối tương quan buộc ràng, chúng ta sẽ không còn bị cột ràng trong cái sanh tử này nữa. Tại sao mà nói như thế? Ví dụ mất 100 ngàn, mất 100 ngàn đô ha. Ở đây có ai có 100 ngàn không? Cười cười là có hết trơn à. Thì xin thưa đại chúng, nếu mà mất 100 ngàn á, mà nếu như đại chúng mất thì tôi tỉnh quen như không. Tôi đâu có mất đâu, phải không? Chứng tỏ rằng nó vẫn là 100 ngàn giá trị rất y chang, nhưng tôi không có cái relationship với nó. Tôi không có một cái sợi dây ràng buộc với 100 ngàn kia. Cho nên anh mất là chuyện của anh, tôi đã vẫn vui khỏe như thường. Nhưng mà nếu đến phiên tôi mất thì sao? Đau khổ không? Tại sao vậy? Tại tôi là owner, tại tôi là chủ, tại tôi có mối ràng buộc với nó. Trong khi đó chồng của người hàng xóm chết đó, thì mình vẫn tỉnh queo như không. Nhưng mà tới chồng mình chết thì khác á. Phải không? Con mình mất á thì mình buồn, nhưng mà con của thiên hạ lạ quơ lạ quát mất á thì mình có như không. Chiến tranh bây giờ đang xảy ra ở các nước bên Trung Đông, mình ngồi đây mình cũng tỉnh quyêu, mình cũng cười, mình cũng nói, mình cũng chẳng có suy nghĩ hay là kinh tế của Nga nó sụp nó đổ hay vân vân vân, mình ở đây vẫn tỉnh quyêu không suy nghĩ gì cả. Thì xin thưa đại chúng, chứng tỏ rằng con người ta có đau khổ hay không đau khổ là bởi vì con người ta có mối liên hệ với cái sự vật và hiện tượng kia hay không mà thôi. Có phải vậy không? Cho nên lúc đi trong đời á, là chúng ta biết Phật Pháp và chúng ta biết được rằng nguyên nhân của khổ đau là do sự ràng buộc mà có. Chỉ có vậy thôi. Nếu không có cái mối dây ràng buộc sẽ không còn khổ đau nữa. Chừng nào mà chúng ta tức là giải thoát đó. Giải thoát là gì? Tháo, cởi ra, bỏ xuống. Phải không? Thế thì suy ra cho cùng, trong đời sống này đây, hễ ai còn đau khổ là người đó còn ràng buộc. Hễ ai mà giải thoát rồi thì người đó không còn sự ràng buộc nữa. Hay tự tại trong cuộc đời này, tôi cũng có gia đình, tôi cũng có vợ, tôi cũng có con, tôi cũng có tài sản, tôi cũng có sự nghiệp, tôi cũng có tất cả mọi thứ, nhưng mà tôi không bị nó ràng buộc. Thái tử Tất Đạt Đa là Đông Cung Thái tử, cũng có gia đình, cũng có vợ đẹp, cũng có con ngoan, cũng có gia tài, cũng có sự nghiệp. Ấy thế mà những cái đó nó không ràng buộc và cột chặt Thái tử. Cho nên ngài ung dung, ngài tự tại, ngài bước đi, ngài xa rời mà không có chút vướng bận. Còn chúng ta ngày nay, tại vì dạ con không phải Đông Cung Thái tử, con không có vợ đẹp, con không có con ngoan, con không có gia tài sự nghiệp, con không có cái nọ thế kia, cho nên mình còn bám víu sao? Xin thưa đại chúng, chúng ta chỉ có một khoảng thời gian nho nhỏ để sống. Phải không? Có ai lột da sống đời không? Chắc chắn là không. Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian nho nhỏ để sống thôi. Và cái khoảng thời gian này đây, đại chúng dường như là ai cũng trên 30 hết rồi đúng không? Em ơi, có bao nhiêu hả? 60 năm cuộc đời. Bây giờ ai cũng đi qua hết 60 năm rồi. Có nhiều vị qua 60 năm rồi, bây giờ đang sống thừa đó. Thế thì xin thưa các vị, cái gì nó cũng mong manh, cái gì nó cũng tạm bỡ hết, cái gì nó cũng dễ vỡ hết. Ấy thế mà chúng ta cứ việc mỗi ngày chúng ta bòn, chúng ta góp, chúng ta gìn giữ cái đó để rồi làm gì? Chúng ta nghĩ rằng mình sẽ đưa cái đó cho con, mình sẽ đưa cái đó cho cháu, mình sẽ đưa cái đó cho người thân của mình. À, cái người mà đang còn sống đây là Bill Gates á, chắc là chúng biết ha. Ông có bao nhiêu tỷ? Gì bốn mấy tỷ? Ông bảy mười mấy tỷ đó. Nhưng mà xin thưa đại chúng, ông để lại cho con ông bao nhiêu? Bây giờ mình cho ông 7 tỷ đi, 70 tỷ đi. 70 tỷ là 70.000 triệu, đúng không? Chịu đúng chưa? 70.000 triệu để lại 10 triệu, nhiều hết. 70.000 triệu mà để lại 10 triệu, thế là bao nhiêu bà sen? Chưa được 1%, chưa được 0.5% nữa. Còn chúng ta bây giờ được mấy trăm ngàn? Được 1 triệu không? Để lại cho con bao nhiêu? Tất cả, everything. Cho nên đại chúng thấy đó, cái lối suy nghĩ của mình là khác, cái lối suy nghĩ của dân tộc Việt Nam mình là khác, cái lối suy nghĩ nông nghiệp của mình ảnh hưởng từ đời cha đời ông, mảnh vườn cái nhà, rồi tới bây giờ nó ăn vô trong sâu, trong máu, trong gan, trong xương tủy của mình rồi. Cho mình có quan điểm về đời sống nó khác, và mình có quan điểm về sự kế thừa hay sự di truyền, mình có quan điểm về lưu lại cái gì đó cho con, cho cháu, nhà họ, nhà tổ, nhà tông, nhà tùm lum thứ hết trơn. Cuối cùng rồi những cái thứ đó là những cái nó ràng buộc đời sống của mình thôi. Và xin thưa đại chúng đã trải qua một giai đoạn khó khăn của đất nước. Đại chúng bỏ đi lại tất cả mọi cái gì của quê hương, mang hai cái bàn tay trắng sang xứ người, anh tiếng U chập chờn không biết. Thế mà đại chúng vẫn sống cho đến ngày hôm nay đây. Huống chi là những cái thế hệ con cháu của các vị. Nó sinh ra trên mảnh đất này, nó lớn lên trên mảnh đất này. Mảnh đất này là quê hương của nó mà. Và xã hội này là xã hội của tụi nó. Đừng có lo một ngày nào đó nó không sống nổi trên quê hương này. Đừng có lo là nó dở hơn mình. Và không có cái thời nào nó giống cái thời nào hả? Cái thời của tụi mình là cái thời bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, phải không? Đánh trỏng chơi 5-10, bây giờ còn không? Bây giờ tụi nó là game online thôi. Và đó là cái lý do tại sao mà cái xã hội, cái thời của các bác cái bệnh mà tự kỷ của con người á, của chúng ta nó ít, mà đến ngày hôm nay đây nó chỉ đối mặt với lại cái thế giới ảo xung quanh tụi nó thôi. Nó chỉ chơi một mình tụi nó và tụi nó không cần đếm xỉa tới người xung quanh. Thì cái bệnh mà tự kỷ cũng là một trong những cái bệnh của thời đại, mà những đứa trẻ bây giờ chịu cái bệnh tự kỷ đó rất nhiều. Tại vì nó mất đi cái tính social life, nó không còn chơi dẫn với bạn bè hàng xóm. Và người bên kia thế nào tôi cũng không biết, nhưng mà xin thưa, ở xã hội Việt Nam của mình thì người bên kia mà có bất cứ một cái thứ gì mới lại nó biết hết rồi, nó đồn cả làng rồi. Cho nên là xin thưa, mỗi thời, mỗi lúc, mỗi thời gian nó có khác nhau. Tuy nhiên nó khác nhau như thế nào thì cái sự ràng buộc giữa con người và cái đối tượng luôn luôn có mặt. Không có cái thứ gì trên trời đất này có thể tồn tại độc lập một cái duy nhất. Không có cái thứ gì. Đại chúng có thể suy nghĩ và tìm ra xem có cái thứ gì trên trời đất này có thể tồn tại mà không nhờ vào cái khác hay không? Có không? Dạ xin thưa đại chúng, cái áo đại chúng đang mặc đây, đại chúng có dệt ra không? Cái kiếm đại chúng đeo, đại chúng có làm ra không? Cái xe đại chúng đi, đại chúng có làm không? Cái nhà đại chúng ở, đại chúng có làm không? Cơm nước đại chúng ăn uống, đại chúng có tự sản xuất không? Bàn chải đánh răng mỗi sớm mình chải cũng không có, cái lược mình chải đầu cũng không có, tô lên môi một chút xíu hồng hồng cũng không có, cũng mình cũng không tự làm ra. Không khí mình có tự làm ra chăng? Thế thì cái đời sống này để tự nhiên mình có sao? Mà tại như sao bây giờ mình có đủ thứ hết, cái gì mình cũng có cả. Thế thì xin thưa đại chúng, ai làm ra cho đại chúng hưởng thụ thế? Thế đại chúng làm được cái gì cho thiên hạ? Kể nghe chơi thử. Thấy không? Cái mạng sống này chúng ta có là do những cái thứ kia nó cho. Tất cả những cái chúng ta hưởng thụ bây giờ, cơm ăn, áo mặc, tiền tiêu, nhà cửa, xe đi, đường lộ, vân 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 vân, cũng phải tự mình làm ra. Thế xin thưa, chúng ta là phước của cõi trời chứ không phải là đơn giản đâu, phải chưa? Phước cõi trời đó. Còn không là chúng ta sẽ là con dung con dế, tự nó đi đào hang nó ở, tự nó đi đi ăn đất để nó chuyển hóa thành người của nó, chứ không đơn giản đâu. Cho nên phước đó là phước của cõi trời, và chúng ta giữ cái phước đó. Một ngày nào đó không xa, đại chúng sẽ mất hết phước của kiếp sống này. Và nếu như chúng ta không tận dụng cái khoảng thời gian mình sống để mà mình tạo cái phước đức nữa, thì rồi một mai này chúng ta hết phước, có thể chúng ta sẽ sinh trong một cái trú xứ nào đó mà Phật giáo gọi là tám nạn đó. Đại chúng biết tám nạn không? Bát nạn, tam đồ bát nạn. Tám nạn là gì? Dạ sao? À, nhất thất cô lô cho, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ và bát súc sanh. Nhất thất cô lô châu có nghĩa là sinh ra ở một cái chỗ mà xa xôi hẻo lánh, mang di mọi rợ, nơi đó không có ánh sáng của Phật pháp, tức là cái nơi mà bần cùng, cái nơi đại khái là cái nơi nghèo nàn, không có ánh sáng Phật pháp. Yếu tố thứ hai, phi tưởng thiên có nghĩa là phi tưởng, phi tưởng thiên là một cõi trời cao nhất của dục giới. Ở nơi đó ăn thì có ăn, muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc. Nhưng mà tại sao Phật giáo lại cho rằng ở một cái cõi sung sướng như thế thì lại là khổ? Vì sao vậy? Vì chỉ biết hưởng thụ không thôi, không có Phật pháp để mà tu hành, không thấy cái khổ để tu hành, chỉ biết hưởng thụ. Và hưởng thụ xong cái phước trời rồi thì trở lại cái nhân gian. Cho nên cũng không có gì, không có gì vinh hạnh cả. Cho nên đó cũng là một cái nạn. Tức là sướng quá cũng nạn mà khổ quá cũng nạn. Tam Phật tiền Phật hậu. Thứ ba là sinh trước Phật hay sinh sau Phật. Sinh trước Phật hay sinh sau Phật, ở đây chúng ta phải hiểu được rằng không gặp Phật Pháp. Nếu trước Phật thì không gặp Phật Pháp, nếu sau Phật cũng không gặp Phật Pháp. Và ngày hôm nay đây chúng ta gặp được Phật Pháp, đó là một cái duyên. Được chưa? Tứ thế trí biện thông. Thứ tư là nói về những con người nào thông minh đỉnh đạt mà chỉ có bám chấp vào cái sự hiểu biết của cá nhân mình mà thôi, mà không chịu học hỏi Phật Pháp. Tại sao vậy? Xin thưa đại chúng, cái hình ảnh của người học Phật Pháp á, nó giống như một ly nước thế này. Nếu ly nước này mà đầy rồi á, thì không thể rót được bất cứ cái gì ngon ngọt vào thêm nữa được ha. Nếu như cái ly này mà nó có thuốc độc ở trong này, nó dính thuốc độc trong này, thì dẫu cho chúng ta có rót sữa vào uống cũng chết nữa. Nếu như cái ly này mà nó bị lủng ở dưới đáy, thì dẫu cho có rót đề hồ vào bên trong, cam lồ vào bên trong đi nữa thì nó cũng chảy ra hết. Nếu như cái ly này mà nó lật úp xuống thì chúng ta không thể nào rót được bất cứ cái nước gì mà nó còn chứa ở trong. Thế thì người học Phật của chúng ta cũng vậy đó. Là một cái ly đã rửa mình cho thật sạch, ngay ngắn và chuẩn bị để tiếp nhận. Đó là thái độ của người học Phật. Còn nếu như chúng ta trở thành một người đầy thành kiến trong tâm, tư tưởng của chúng ta đầy thành kiến, không chấp nhận cái khác ngoài mình, thì đó là cái lỗ lã của những người học Phật. Thì đó là một cái nạn của đối với những người chấp thủ, những người ỷ ta đây, coi như ta đây là cái rổ rốn của vũ trụ, không cần biết tới người khác và cũng chẳng cần học hỏi người khác. Ngạn ngữ có câu là tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư. Chỉ cần ba người đi chung thôi thì trong đó ít nhất là có một người là thầy mình. Và xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này á, ai cũng có thể thầy mình, đừng là nói chi ba người đi chung mà hai người đi chung thôi, người kia cũng đã là thầy mình rồi. Xin thưa, không có cái thứ gì mà trong đời này mà chúng ta biết hết ráo rọi, không có cái gì mà chúng ta biết tất cả hết, trừ khi chúng ta chứng thành vô thượng chánh đẳng bồ đề. Còn đã là phàm phu thì tôi biết cái này, anh biết cái kia, chứ không ai biết hết trơn trọi hết. Đó là tứ thế trí biện thông. Ngũ mông lung ám á. Thứ năm là đuôi điếc câm ngọng. Đại chúng ngồi đây không ai đuôi điếc câm ngọng cả. Lục địa ngục, thất ngạ quỷ và bát súc sanh. Đại chúng ngồi đây cũng không phải là ở trong cõi địa ngục, không phải là ở trong cõi ngạ quỷ, không phải ở trong cõi súc sanh. Tuy nhiên có những giây phút chúng ta là địa ngục, có những giây phút chúng ta là ngạo quỷ, có những giây phút chúng ta là súc sanh. Có không? Có những giây phút mình là Phật, mình là Bồ Tát, rộng rãi vô cùng, thoải mái vô cùng, tươi vui vô cùng. Có những giây phút mình cau có, mình buồn phiền, mình ganh ăn ghét ở, mình chửi bới, mình la mắng. Thế thì có những giây phút như thế. Có những giây phút mình là Phật, tuy nhiên cái giây phút đó chúng ta kéo dài không có lâu. Thì xin thưa đại chúng, trong tám nạn của Phật giáo đó, mà Phật giáo nói cho chúng ta đó, chúng ta không có lọt vào. Và ngày hôm nay đây mình phải tri nhận được rằng làm kiếp người của chúng ta đây nó quý báu vô cùng. Nó quý báu mà đại chúng đã từng nghe trong kinh diễn tả rằng có một con rùa mù đó, phải không? Nó lặn ở dưới biển, nó 1000 năm nó mới ngoi lên mặt nước một lần. Và trên mặt nước biển mênh mông như thế có một tấm ván mục, mà trên tấm ván đó chỉ có một cái lỗ nhỏ vừa bằng cái đầu con rùa thôi. Thế thì cái kiếp người của chúng ta đây nó hy hữu đến nỗi mà còn khó hơn con rùa 1000 năm kia nó ngoi lên mặt nước mà nó lọt vào trong cái lỗ của cái biên ván trôi lên trên biển mênh mông. Thì mình phải thấy được rằng cái kiếp sống con người nó quan trọng như thế, và nó quan trọng hơn nữa làm được con người gặp được Phật Pháp. Và chúng ta gặp được Phật Pháp trong một cái trạng thái là chúng ta không bị đuôi, không bị điếc, không bị câm, không bị ngọng, phải không? Và chúng ta gặp Phật Pháp trong cái tình trạng là tâm thức của mình rất ư là mạnh khỏe, tâm thức mình rất ư là minh mẫn để mình có thể nghe, mình có thể hiểu, mình có thể thực hành được Phật pháp. Thế thì vinh hạnh vô cùng rồi chứ gì nữa. Có cái đất nước nào mà ngon lành mà power như nước Mỹ không? Và chúng ta đặt chân trên mảnh đất này. Và xin thưa đại chúng, tôi không biết là cái người kiến tạo ra cái đất nước này có phải là Bồ Tát hay không. Nhưng mà nếu mà chúng ta phân tích, chúng ta sẽ thấy được rằng mỗi chúng ta đây ở một cái trú xứ khác nhau, thuộc một vùng lãnh thổ khác nhau. Khi mà người ta cho mình nhập vào trong quốc tịch của Mỹ đó, người ta cũng chẳng cần biết là anh trình độ bao nhiêu, anh thích cái gì, tôi có ghen ghét anh hay không, bạn bè anh ra sao, gia đình anh ra sao, thế nọ thế kia cả. Ấy thế mà người ta dang rộng vòng tay để cho mình ở đây mình lập nghiệp, cho mình ở đây để mình có tất cả mọi thứ. Xin thưa đại chúng, có bao giờ chúng ta để cái nhà cho mình, chúng ta share một cái chỗ nào đó cho cái người mà chúng ta không hề quen biết tới để người ta lập nghiệp? Hay là mình đã có từng bao giờ tạo dựng cho cái người mà mình chưa quen biết gì cả để cho người ta có được đời sống hay không? Phải không? Suy ra cho cùng, xin thưa đại chúng, đôi khi chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ rằng đời sống của mình là một sự hưởng thụ vô cùng. Và chúng ta hưởng thụ lòng tốt của tất cả mọi người trên hành tinh này, tất cả mọi chủng loại trên hành tinh này. Cho nên ráng lạy Phật đi, đem cái thân mà trâu bò gà vịt trong này để lạy Phật. Tụi nó cũng có phước nữa, tụi nó đóng góp cho mình có cái xác thân này mà, phải chưa? Còn nếu như chúng ta cứ ăn, chúng ta hưởng thụ, chúng ta vinh thân phì gia, thì xin thưa đại chúng, không hề biết tới Phật pháp, thì cái mà chúng ta phải trả trong đời sống này là đương nhiên, không thăng trách gì cả. Và dường như vị nào ở đây đã thọ Bồ Tát giới rồi chưa hả? Dạ bác. Thì xin thưa đại chúng là hàng Bồ Tát á, lấy sáu pháp ba la mật làm kim chỉ nam để mà tiến tu. Sáu pháp ba la mật đó là gì? Gì nữa? Dạ. Thế tại sao phải bố thí trước mà không phải là tu trí tuệ trước? Tại Phật giáo chủ trương là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Ấy thế mà tại sao lại phải tu bố thí trước? Đúng không? Có khi nào chúng ta nghe là tôi cần bố thí, tôi không cần làm phước cúng dường, tôi không cần đi chùa, không cần bố thí, không cần làm phước gì cả, chỉ cần tu trí tuệ thôi, ở nhà đọc sách tự tu trí tuệ để giải thoát rồi. Có từng nghe vậy chưa? Đó. Xin thưa đại chúng, hàng Bồ Tát kia mà người ta còn lựa cái pháp bố thí để mà người ta tu đầu tiên, chứ không phải tu trí tuệ đâu, xin thưa đại chúng. Và chúng ta đây á, đã từng đọc kinh và chúng ta đã thấy được rằng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình không có một chủng loại chúng sanh nào mà Ngài không vào trong cái chủng loại thể tánh chúng sanh đó để làm phước, để tu thiện, để cứu giúp, để bỏ mạng trong cái chủng loại thể tánh chúng sanh đó. Và như tôi nói đó, cơm ăn, áo mặc, phương tiện đi lại, tiền bạc rủng rỉnh, muốn đi ra mua cái gì thì mua cái đó, tiêu xài, nhà cửa, ở, vân 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 vân. Mọi thứ chúng ta có đây là quà tặng của cuộc sống. Thế thì cái phương pháp mà bố thí là một trong những cái để chúng ta đưa trả lại cho người. Trước khi chúng ta trả lại cho người, chúng ta phải ý thức được rằng mình là người thọ nhận. Và chúng ta sẽ trở thành một người cho đi. Nếu như chúng ta chưa hề cho đi thì xin thưa đại chúng, chúng ta không tu được cái gì cả. Nếu mà chúng ta còn cái tâm tham đắm, còn cái tâm giữ cho mình á, thì xin thưa là tu cái gì cũng trớ quớt hết, tu cái gì cũng tuột hết trơn á. Tâm từ bi không có, tâm thương người không có, tâm cứu giúp không có. Từ bi tức là vừa thương vừa giúp đỡ đó. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu như vậy. thương giúp đỡ ban tặng cho người khác. Nếu chúng ta không có tình thương người khác, chúng ta không có ban tặng và giúp đỡ người khác, thì xin thưa, chúng ta trở thành một cục đá trơ lì với nhân gian. Thấy người ta xin mình cũng không dám cho đi, mình cho đi mình sợ mình mất luôn. Nhưng mà rồi đến một ngày nào đó chúng ta mất hết, không cho cũng tự nó mất luôn. Cho thì còn, nhưng mà không cho thì tự nó mất. Phải vậy không? Thì rõ ràng là không có chi để lại cả. Chúng ta có cái gì trong tầm tay thì chúng ta sẽ mất hết cái đó trong tầm tay. Có phải chăng là người nào mà thông minh trong đời là người được quyền sử dụng cái mình có? Còn anh có mà anh không sử dụng được á, thì coi như què, coi như không có. Phải không? Tôi không có gì nhưng mà tôi được quyền sử dụng thì coi như tôi có. Phải, chúng đồng ý không? Phải không? Còn nếu tôi có cái gì á, đại khái là tôi owner, nhưng mà tôi không được quyền sử dụng thì cũng như què vốn thôi. Què vốn thôi chứ không được gì hết á. Phải giữ mà không sử dụng được. Giống như thể là trong gara của mình đã có những thứ mà chúng ta để từ năm nọ năm kia, vài ba năm trước, năm bảy năm trước, là kỷ niệm của chồng, là kỷ niệm của vợ, là kỷ niệm của anh, là kỷ niệm của em, hay là trong một cái tủ quần áo, hay trong một cái tủ giày dép của mình á, có những đôi, có những cái áo, có những cái quần chúng ta mua về chỉ mặc một lần là thế, là cái treo đó ngày qua tháng, bỏ đó thì thương mà vương thì tội hết. Cứ để hoài như thế và ngày tháng như thế trong gara của mình á, mở ra mà xem coi nó có cái gì là mình có thể sử dụng và cái gì chúng ta để ngày tháng cho bụi bám. Thế thì xin thưa, giá trị thực dụng của cuộc đời này nó vẫn là một cái gì đó rất nhỏ, còn cái giá trị mà bám víu đu theo á, nó nhiều vô cùng. Cho nên xin thưa đại chúng, đời người nó đã là mong manh và sự sống này nó mong manh dễ sợ lắm. Nếu mà ai trong chúng ta mà bị bệnh ung thư đó thì được bác sĩ cho biết là ngày tháng mình chết thì cũng đỡ đi, để mình lo mình chuẩn bị. Còn đằng này mình cứ nghĩ mình còn sống dài, cho nên mình không lo nghĩ gì cả. Phải không? Nếu mà đại chúng đi chơi ở đâu đó đó thì mình phải lo sắm sửa nè, đem theo thuốc nè, đem theo quần áo, đem theo tiền bạc để mình tới đó mình thuê, mình mướn, mình tiêu, mình xài. Đằng này đại chúng có chuẩn bị gì cho một chuyến đi xa đâu? Có chuẩn bị gì chưa? Có chuẩn bị gì cho next life không? Dạ, nó đó là sự thật. Và xin thưa, nếu chúng ta không chuẩn bị và không nghĩ tới, không nghĩ tới một cái đời sống tiếp theo đó, thì xin thưa, cái đời sống của mình giờ đây á, mình hưởng hết cái phước làm người rồi á, nó chỉ có bao nhiêu năm thôi. Mình không thể lột da sống đời, mình không thể ăn ốc khỉ mình sống đời được, hay là mình không thể ăn thai nhi giống như là mang rỡ của đời sống này để mà mình sống đời được đâu. Và xin thưa, chỉ có một khoảng thời gian để chúng ta sống. Nhớ ha đại chúng, chúng ta chỉ có một khoảng thời gian thôi. Mình cứ nghĩ cái mong manh như thế này đi, để chúng ta thấy được rằng Phật dạy rất là hay, chí lý ở chỗ là biết đủ, thiểu dục tri túc. Ít muốn, biết đủ. Nếu mà người chưa từng ít muốn và chưa từng biết đủ, con người ta sẽ khổ dài dài. Khổ từ lúc sinh ra, khổ cho đến lúc chết đi vẫn khổ. Xin thưa đại chúng, là Đức Phật thuyết pháp đó, vua chúa ngài cũng độ, quan ngài cũng độ, kẻ ăn mày ngài cũng độ, cô kỹ nữ ngài cũng độ, và tất cả đều chứng quả A La Hán, tất cả đều chứng quả A Đà Hàm, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, trừ quả vị tư A La Hán. Xin thưa đại chúng, thế thì trong đời sống này đây, đâu phải là người giàu mới chứng quả, người có quyền thế mới chứng quả, người nghèo túng không chứng quả, kẻ làm kỹ nữ không chứng quả đâu. Phải không? Người già bà lão ăn mày cũng được Phật tiếp độ và chứng quả, kẻ đi ăn xin cũng được Phật tiếp độ và chứng quả. Thế thì xin thưa, chứng quả là cái thứ gì? Có phải chăng là chỉ có thay đổi cái đầu óc? Còn nó không có phân biệt là anh là người manager, anh là một kỹ sư, anh là người bác sĩ, anh là có bao nhiêu tiền trong nhà băng, anh có bao nhiêu cái nhà, không kể điều ấy. Nhưng mà rồi chúng ta thì sao? Phải không? Đi là phải giày hiệu nè, phải là cái bóp LV nè, phải là cái kính này kia nè, xe thì phải là brand name, vân 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 vân. Để chúng ta chi vậy? Build up mình lên một chút, nâng mình lên một chút xíu, phải chưa? Thì xin thưa đại chúng, cái ảo ảnh bên ngoài đó, đó nó chỉ là show up bên ngoài, hình tướng bên ngoài, một thoáng chốc nhìn qua phía bên ngoài mà thôi. Còn cái bên trong nè, nó đau khổ, nó không giải quyết được. Nhưng mà rồi đời sống này ai cũng cần cái điều đó cả. Và cái nền kinh tế tư bản này là cái nền kinh tế mà đánh vô lòng dục, đánh vô sự thèm khát ham muốn của con người. Thật sự chúng ta mang một cái đôi giày, cái đôi giày đã chưa có hư đâu. Chúng ta mang một cái áo, một cái quần, nó chưa có hư đâu. Nhưng mà chúng ta cứ đi shopping hoài, chúng ta cứ mua hoài. Chúng ta có một cái cell phone, nó chưa hư đâu. Nhưng mà nó ra cái mới là chúng ta lại có cái ý tưởng muốn mua cái khác, muốn đổi cái khác. Vì cái nền kinh tế này phải như vậy, phải vận chuyển như vậy và làm cho con người ta chạy như vậy đó. Và mình là người học Phật, mình nhìn thấy được rằng thế nào là yếu tố của sự dừng lại ít muốn và biết đủ. Ít muốn biết đủ để chi vậy? Để chúng ta không còn bị đau khổ trong đời này nữa, để cắt bớt các duyên không cần thiết cho đời sống. Chỉ có vậy thôi. Còn nếu mà cần thì mua nha, chứ không phải cần mà thèm khát mà không mua là càng đau khổ dữ nữa đó. Thì đó, nó như vậy. Đời sống là tạm bợ, hễ cái gì nó đến với mình, mình có, mình tiêu, mình dùng thì tiêu thì dùng, đừng có bám víu, đó là vẫn là yếu tố quan trọng. Còn như chúng ta cứ chấp nhất, trời ơi tại sao phải ở thế này, tại sao phải đi như thế này, tại sao phải đi xe sang, trời ơi tôi có tôi đi với mắc gì đó, phải không? Không có vấn đề gì trở ngại nếu mà tâm thức chúng ta không bám víu. Quan trọng là ở chỗ đó, giác ngộ là ở chỗ tâm thức. Thế thì xin thưa đại chúng, ngày hôm nay đây, mở mắt ra là mình thấy đau khổ xung quanh mình, mở mắt ra là mình thấy người ta cần mình giúp. Còn nếu như đại chúng mà sinh ra ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, đại chúng có 1 tỷ đô la cũng không ai thèm đại chúng giúp đâu. Tại ai cũng có vậy mà, người ta tưởng tượng là nó có rồi. Thế thì mình sinh ra ở trong một cái đất nước, một cái trú xứ, mà nhìn xung quanh mình, người này muốn, người kia cũng muốn mình giúp, người nọ cũng cần thiết có sự sống. Và chúng ta có trong đôi tay của mình cái quyền để mình cho đi cái mình có, thì chúng ta cứ việc cho đi, gieo hạt giống lành đi. Nếu đại chúng không gieo thì mình sẽ không bao giờ có cái để gặt cả. Và trong cuộc đời này không có cái thứ gì tự nó có thể tồn tại được, có nghĩa là nó phải dựa vào các duyên khác để nó tồn tại. Một cây hoa này, sở dĩ cái bình bông này đẹp là nhờ có hoa này hoa kia. Có cái nó không ra hoa, nó chỉ là lá không thôi. Nhưng mà nếu mà cái hoa cắm không một mình nó cũng không đẹp, phải có cái lá nữa, phải không? Và nếu có hoa có lá mà không có cục mút để cắm thì nó cũng không đẹp luôn. Thế thì phải có cục mút, có cục mút, có hoa có lá, không có cái dĩa này đựng nước thì cũng thua. Thì xin thưa đại chúng, mọi thứ và mọi thứ có hoa có lá, có dĩa có mút, không có bàn tay người cắm thì cũng không thành. Cắm xong rồi mà không có chúng ta ngồi đây để ngắm thì cũng chẳng biết nó đẹp như thế nào mà nói. Thì xin thưa, các duyên là như thế đó. Và không có cái thứ gì nó tồn tại độc lập một mình nó mà không dựa vào cái khác. Nhưng một ngày nào đó các duyên này nó tan hết rồi đó, thì cái này coi như bỏ. Thấy chưa? Cho nên dẫu cho sơn hà đại địa, cái gì to lớn vũ trụ bao la, còn duyên á tác hợp lại thì nó thành. Nếu như hết duyên tan rã ra thì nó sẽ hết. Cho nên chúng ta không thể nào để dành cái này, để dành cái kia cho đến ngày mai, ngày kia, ngày kia, ngày kia, vân 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 vân. Tất cả mọi thứ tùy duyên, tùy duyên. duyên nó còn thì nó đến với mình, duyên nó hết thì tự nó sẽ ra đi. Đến bản thân mình cũng vậy thôi. Khi còn duyên thì chúng ta còn ăn, nói, còn ngủ, còn thở. Hết duyên rồi thì chúng ta nằm im bất động. Hết duyên rồi thì chúng ta trả về lại cho đất. Phải không? Thì xin thưa, từ bi mình phải cần thương xót. Để có thể thương xót được người khác đó, thì chúng ta nói với nhau đó, mình là người thụ hưởng, mình cần phải chia sẻ, cần phải thông cảm, cần phải cứu giúp người khác. Tại vì bản thân mình là người thọ nhận quá nhiều, thọ nhận sinh mạng này, thọ nhận tất cả mà mình có. Ngay cả khi đại chúng bây giờ nghiên cứu ra một cái gì, phát minh một cái mới, mình gọi là mình, hay là đại chúng viết một cuốn tiểu thuyết chẳng hạn, xin thưa, cái đó cũng không phải là cái của mình. Nếu như buổi đầu tiên chúng ta không có đến trường, chúng ta học A, B, C, D, D, phải không? A, B, C, D, D. Chúng ta không học 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4. Chúng ta không đọc sách của người này, không đọc sách của người kia, thì làm gì bây giờ anh có được cái tư tưởng mà anh viết ra lại những cái mà anh suy nghĩ cộng thêm. Phải chưa? Nếu như không có cái đời sống xung quanh anh, làm sao anh có thể nảy ra một cái tư tưởng rằng thế này, tư tưởng rằng thế kia. Thế thì cái mà anh có được trong đầu óc của anh, cái mà anh viết ra đó, là cái mà anh đã nhìn ngắm cuộc đời. Và nếu anh nhìn ngắm cuộc đời thì phải có cuộc đời để cho anh nhìn ngắm chứ. Có phải vậy không? Thế thì xin thưa đại chúng, cái nó đang chạy trong đầu mình đây, cái nó đang suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình đây, cái nó đang lên xuống, nó bấp bênh trong đời này đây, thì xin thưa, cái đó là cái cũng chúng ta ghét ở ngoài vô. Ấy đó, từ cái tư tưởng, từ cái vật chất cho đến cái tinh thần trong đời sống, chúng ta không có phải tự mình sinh sản nó ra đâu. Không phải tự chúng ta sinh sản nó ra, mà tất cả mọi thứ. Chính vì lẽ đó mà trong thân phận của mình được cái gì thì chúng ta phát nguyện yêu thương và giúp đỡ cái đó. Đó là chữ từ bi, trí tuệ. Xin thưa đại chúng, giống như đất này, từ đó mà cỏ cây nó được mọc ra, từ đó mà chúng ta có được sự sống, thì cái tâm từ bi của tất cả mọi người, mọi Phật tử của chúng ta đây cũng giống như vậy đó. Nếu như nó không có một cái tâm mở rộng thì cái phước lành nó không được có chỗ để nảy sinh, không có cái phước lành để sinh ra từ một cái tâm mà ganh ghét đố kỵ, mà cái phước lành nó phải sinh ra từ một cái tâm yêu thương chia sẻ. Nếu chúng ta đã hiểu như vậy rồi, chúng ta biết như vậy rồi, thì từ nay về sau, nếu mà đại chúng gặp cái chuyện gì trở ngại trong đời thì sao? Chúng ta không bỏ thì cũng chịu thôi, chứ làm gì được nhau. Tại vì nó đâu có. Xin thưa đại chúng này, đại chúng nghĩ như thế này, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ đó, mình đã từng khóc chưa? Mình đã từng cười chưa? Tức là vui mình cũng đã có rồi, buồn mình đã có rồi. Nhưng mà có bao giờ đại chúng nói là trời ơi, tôi phải tập quên đi hết. Nhưng mà đâu có đâu. Ngày tháng tự nó quên à. Mình không có cố ý mình giữ, mà mình cũng không có cố ý mình đẩy lùi. Mà tự nhiên dần dần rồi ngày tháng nó đẩy cái vui đi, nó đẩy cái buồn đi, rồi nó lại đẩy cái vui khác tới, rồi cái buồn khác tới. Dần dần nó chồng, nó lấp lên nhau, nó lấp dần lên nhau. Và đầu óc mình dường như là nó cũng như thế đó. Hễ cái gì đến sớm thì nó lấp cái cũ đi, nó lấp dần dần. Cho nên thời gian là một cái lớp bụi vô cùng hấp dẫn. Nó sẽ bào mòn hết tất cả mọi thứ trong đời sống của mình. Mình nhớ bao nhiêu, rồi cái tuổi già nó đến, dần dần mình quên dần bấy nhiêu, quên lãng bấy nhiêu. Phải vậy không? Cho nên xin thưa là vốn cuộc đời nó như thế. Và bây giờ chúng ta có trong tay cái gì, chúng ta còn quyền sử dụng được cái gì, thì trân trọng cái đó, làm việc với cái chúng ta có. Còn cái gì mà của ngày mai, của ngày mốt, đừng có hứa hẹn. Trong kinh Nhất Dạ Hiền, Đức Phật dạy: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có phép hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền bậc an trụ trầm lặng. Xin thưa đại chúng, quá khứ và những cái đã qua rồi, tương lai là cái đã chưa đến, chỉ có cái hiện tại này đây. Nhưng mà xin thưa, khi chúng ta nói hiện tại này thì hiện tại này nó đã đi vào trong quá khứ, phải không? Một nhà hiền triết Aristotle hả, nói là không ai có thể tắm được hai lần dưới một dòng sông. Vì sao vậy? Dạ, khi mà chúng ta nhảy xuống sông chúng ta tắm, chúng ta lên bờ thì cái dòng sông nó trôi đi rồi, cái nước nó chảy đi chỗ khác rồi, được chưa? Nhưng mà rồi còn hơn như thế nữa, đó là một cái câu mà chúng tôi nghĩ là sẽ không bao giờ có được một cái giây phút tích tắc của hiện tại. Vì sao? Khi chúng ta nói ra như thế này á, là bao nhiêu âm lượng của oxygen mình nói ra, bao nhiêu hàm lượng của CO2 mình nói ra, và khi mình hít thở vào á, thì cái hàm lượng oxygen nó đã khác và hàm lượng chúng ta thở ra nó đã khác rồi. Khi chúng ta vừa đang nói hôm nay là máu của chúng ta nó đang chảy ở chỗ này, nhưng mà chúng ta vừa dứt lời là nó chảy ở chỗ khác rồi. Và đồng thời cái trái đất này nó đang quay mà. Rồi khi chúng ta đang nói thì cái tay chúng ta đang múa chỗ này, nhưng mà cái lần thứ hai thì cái tay chúng ta cũng đã chỗ khác rồi. Thế thì cái giây phút mà gọi là hiện tại nó không có. Cái tức đắc, cái sát na kia kìa, nó không biết diễn tả như thế nào. Nhưng mà nó sẽ là một cái giây phút vèo vèo, thoáng qua, không bao giờ có lại giây phút thứ hai, the same thing. Sẽ không có một giây phút nào là giây phút giống như giây phút ban đầu. Không có cái thứ hai. Trong trời đất này không có cái thứ hai. Chúng xin thưa đại chúng, chúng ta có ba cái trục quy chiếu: thời gian, không gian và chủ thể, chứ không phải chỉ có một trục thời gian. Ba trục hệ tọa độ ba chiều, hệ tọa độ ba chiều để mình xác định sự vật và hiện tượng. Nếu chúng ta nói phương đông thì chúng ta phải ở đâu đó để mình xác định được đó là phương đông, đúng không? Nếu chúng ta ở phương Tây thì chúng ta phải ở đâu đó để mình xác định là mình ở phương Tây. Mọi sự vật và hiện tượng này nếu mà được nói ra thì nó phải đặt trong một cái hệ tọa độ ba chiều: thời gian, không gian và chủ thể. Thế nào là thời gian, thế nào là không gian và thế nào là chủ thể? Chúng ta không thể đem cái quá khứ của chiến tranh Việt Nam để nói ở đây được, tại vì chúng ta không phải là con người của thời buổi đó. Chúng ta không phải là những con người của xã hội đó. Chúng ta không phải con người đứng trong lĩnh vực đó. Chúng ta không phải con người gánh trách nhiệm đó. Thế thì chúng ta không cần phải nói với nhau ở chỗ này về cái sự vật và hiện tượng đó. Tất cả những gì mà chúng ta nói ở đây bây giờ là chúng ta đã đi sai rồi, tại vì không còn trục thời gian nơi đó nữa. Không gian ở Việt Nam chứ không phải đây. Chủ thể, chúng ta không phải là con người của thời buổi đó. Sự vật và hiện tượng khi đặt nó khác thời gian, khác không gian, khác chủ thể, nó sẽ khác đi. Được chưa? Và xin thưa đại chúng, Phật dạy khế lý, khế cơ, khế thời. Có những lúc Phật nói pháp cho nghe, có những lúc Phật đợi đi về hết nữa rồi mới nói. Phải không? Đâu phải lúc nào Phật cũng nói, đâu phải đối tượng nào Phật cũng nói đâu. Và tại sao khi Ngài thành đạo rồi thì Ngài muốn nhập trước bàn liền? Tại vì Ngài nghĩ rằng cái giáo lý này nó thậm thâm, nó vi diệu quá. Nhưng mà rồi Ngài phải xét về mặt thời gian. Cái thời gian cách Phật lâu xa, có những vị Phật trong quá khứ cũng có những cái tư tưởng giống như Ngài khi thành Phật xong muốn nhập diệt liền. Nhưng các Ngài nghĩ rằng giáo pháp này là giáo pháp thậm thâm vi diệu, cho nên chưa có người chứng ngộ được á, thì mình cho chúng sanh nó chứng ngộ từ từ, kéo cái pháp đó cao xuống thấp. Cho nên một thừa chia làm ba thừa. Đây là thừa của nhân gian, đây là thừa của vượt thoát nhân gian, đây là thừa của Phật và Bồ Tát. Thế thì xin thưa, Đức Phật đã nhìn nhận một cách rất rõ ràng bóng dáng của thời gian, của không gian và của chủ thể. Ngày hôm nay chúng ta nói tới yếu tố chủ thể. Mình thì có rượu cần phải không? Có ai đi lên miền Tây Nguyên uống rượu cần chưa? Có bác nào uống chưa? Uống rồi hả? Thế là trong người anh có mấy rắn rứt bỏ cạp trong đó nữa đó. Thì xin thưa, rượu cần là một trong những cái nét văn hóa của người dân Tây Nguyên, mà ở đây không có, phải không? Ở chỗ này nó không có. Hoặc là hút thuốc. Đại chúng ai hút thuốc không? Không có hút thuốc hả? Hút thuốc, cái văn hóa hút thuốc, người ta dùng mà hai ngón tay để người ta kẹp điếu thuốc, chứ người ta không thể cầm mà cầm kiểu này người ta hút. Đại chúng hiểu ý mình nói gì không? Có nghĩa là người ta có một cái nền văn hóa của chính bản thân của những người đó làm ra. Nếu nói về văn hóa, chúng ta cần phải định nghĩa với nhau nghe là văn hóa là gì cái đã. Văn hóa là gì? Chúng ta hay nghe là văn hóa Trống Đồng, Đông Sơn, văn hóa Ngọc Lũ, văn hóa Hòa Bình, vân vân, phải không? Văn hóa là gì? Văn hóa là những cái mà con người ta, cộng đồng người, chứ không phải là một cá thể, một cộng đồng đã sản xuất ra trong quá trình lao động. Cái yếu tố đó có thể là tinh thần, có thể là vật chất. Ví dụ như bây giờ thời buổi của technology, người ta gọi thời buổi này là văn hóa ngón tay cái. Văn hóa ngón tay cái, tại sao ngón tay cái? Là tại vì bây giờ nó dùng một cái ngón tay cái này và làm cái thích 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 thích. Chúng ta dùng remote control của, phải không? Chúng ta đi ra xe, chúng ta bấm cái xe của mình open lên, mở cái, thế sử dụng ngón tay cái phải không? Remote control ngón tay cái, cell phone bây giờ cũng ngón tay cái. Và rồi nay mai đây ngón tay cái này nó phát huy tác dụng, nó trở thành thon hơn, dài hơn, trong bốn ngón tay còn lại thì sao? Đúng. Thế thì xin thưa, đó là những cái mà chúng ta thấy được rằng cái yếu tố chủ thể, cái yếu tố văn hóa nó đi vào trong đời sống của mình. Và những nhà xã hội học là những người mà người ta rất nhạy cảm với yếu tố thay đổi của xã hội, để người ta phải coi xã hội đi đến đâu. Và nhìn cái xã hội hiện tại, nhìn con người hiện tại, người ta biết được rằng trình độ của họ, niềm tin của họ và lối sống của họ, để coi xã hội này nó tiến bộ đến như thế nào. Đó là cái yếu tố mà không thể tránh khỏi. Chừng nào chúng ta vượt thoát sanh tử luân hồi, vượt thoát ra khỏi tam giới lục đạo, thì lúc đó muốn đi đâu thì đi, muốn ứng hiện chỗ nào thì ứng hiện. Còn khi nào mà còn trong cái cõi nhân gian này, trời ông mưa một cái là thấy nhức đầu và sổ mũi rồi, phải không? Gió nam, gió nôn, gió nồm gì đó nó thổi là cũng đã thấy mệt mỏi trong người rồi, phải không? Đi ra đường mà hít ba cái bông, cái hoa là đã allergy rồi. Thế thì xin thưa đại chúng, cái phong thủy đó là cái mà phong là gió, thủy là cái phong thủy là cái mà người ta coi cái hướng gió, nếu mà nó đi phía bên này mà nếu cửa mở là coi như tiêu, phải không? nó luồn vô nhà là coi như bệnh chết luôn. Thế thì trên căn bản đây là cái điều mà để cho người ta coi thử coi nó có hợp thời gian hay không, hợp không gian hay không, hợp chủ thể hay không. Đối với lại những người mà thấp nhỏ như người châu Á của mình, người Việt Nam của mình, thì xin thưa mình không cần uống cái thuốc nặng đô. Nhưng mà đối với lại người Mỹ thì đôi khi người ta chế ra một cái viên Advil, viên Tylenol, mình uống mình khỏe liền. Nhưng mà đôi khi người ta phải cần uống 2 viên, hay là người ta cần trong vòng 4 tiếng phải uống thêm 2 viên nữa. Nhưng mà mình đôi khi mình uống 2 viên nó bớt mục tiêu rồi. Thế thì xin thưa, cái yếu tố chủ thể để người ta sản xuất, vừa rồi thì có cái bệnh Ebola đó, phải không? Ebola. Khi nó chưa tới Mỹ thì nó chết hàng ngàn người, 4.000, 3.000 mấy người. Nước Mỹ cũng tỉnh queo. Nhưng mà khi mà nó đưa vào ở trong nước Mỹ rồi, lúc đó chúng ta mới thấy nè, những cái hãng thuốc lớn của Mỹ đó đứng ra sản xuất thuốc. Tại vì chưa tới tay anh, cái nền kinh tế này là nền kinh tế tư bản, anh chưa bán thuốc được, anh không thể sản xuất. Khi nào anh bán được, người ta sợ, người ta mua thuốc về, người ta ngừa, là lúc đó mới có thể bán được và lúc đó mới có thể sản xuất được. Cho nên chúng ta thấy được rằng đối với lại cái giá trị của cái xã hội tư bản này đây, nó có cái là khi nào mà nó làm ra tiền được á thì nó sẽ nhảy vô nó làm tiền. Còn nếu bây giờ nó ở nước ngoài, bây giờ nó ở châu Phi, tới nó cho nó xài, không cho nó chết, chứ nó đâu có tiền đâu nó mua, chứ gì nó đâu có làm đâu. Cho nên vừa qua là chúng ta thấy cái sự kiện đó, là chúng ta thấy rõ ràng rằng cái gì mà nó đụng vô cái đất nước tư bản, đụng vô quyền lợi của nó mới làm. Thì xin thưa đại chúng, nói như vậy đó, dòng do Tam Quốc để mình thấy được rằng chỉ có cái trí tuệ. Cái trí tuệ này là cái nhận chân ra được sự thật của cuộc đời. Và khi đã nhận chân ra được, thấy được sự thật của cuộc đời rồi, và mình phải tự bản thân của chúng ta vượt thoát, không ai cứu giúp mình được. Người ta chỉ có thể cứu giúp mình là ở phương diện tiếp dùng cho mình một chút để cho mình vượt thoát mà thôi. Còn tự bản thân đó, chúng ta đó, là những người mà tự thắp đuốc lên mà đi, giống như Phật nói vậy. Và Ngài cũng không có thể giúp được cái dòng họ của Ngài thoát khỏi vũng máu, thì chúng ta đây cũng không có cách gì để cho Ngài có thể ưu ái mà tới cầm tay của mình để dắt đi cả. Và tôi ở một hoàn cảnh riêng, anh ở một hoàn cảnh riêng, chị ở một hoàn cảnh riêng. Cái đau khổ của anh không phải đau khổ của tôi, cái đau khổ của chị không phải đau khổ của anh. Mỗi một người có những cái sợi dây ràng buộc khác nhau. Đôi khi tôi đau khổ về tiền, nhưng anh lại đau khổ về tình, chị lại đau khổ về cái thứ khác. Thế thì mỗi một con người chúng ta là mỗi một cái khác nhau, mỗi một cái khác nhau, có bám víu khác nhau. Tự bản thân của chúng ta coi thử coi mình bám víu cái thứ gì trong đời sống, và chỉ có cái bám víu đó làm cho mình đau khổ. Nếu không còn bám víu nữa, chúng ta sẽ vượt thoát ra khỏi đau khổ. Và giải thoát là như thế, là khi mình đã cởi hết cái sợi dây ràng buộc xung quanh mình rồi thì mình sẽ không còn đau khổ nữa. Nhưng mà có dễ không? Xin thưa đại chúng, là chúng tôi từng ví dụ như thế này. Tất cả chúng ta giống như là đang đi trên một cái chiếc xe chở quan tài đi ra nhà hoàng á. Mình là những người lái cái chiếc xe của mình đi đưa đám chính bản thân mình. Hôm nay chúng ta lái về tu viện Đức Mẹ Hiền để nghe một thời thuyết pháp. Chiều nay chúng ta lái về nhà mình, chúng ta ăn bữa cơm chiều, chúng ta ngủ ở nhà mình một đêm. Sáng ngày mai chúng ta lại lái lên tu viện Đức Mẹ Hiền, chiều chúng ta lại lái về nhà. Ngày mốt chúng ta lái đi làm, vào sở vui chơi, hay chúng ta lại lái đi qua cái chỗ nọ chỗ kia đó để vui chơi, để ăn uống, để gặp gỡ bạn bè, hay chúng ta lái đi chợ, hay chúng ta lái đi đâu đó. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ lái cái chiếc xe của mình đó đi dần dần ra tới nhà hoàng, phải không? Và rồi đây, nếu mà lucky là chúng ta lái ra nhà hoàng đó, còn nếu không lucky nữa là chúng ta chết tan nát, chúng ta không biết, không còn thân nữa, phải không? Và rất nhiều cái trường hợp mà chúng ta chết một cách tan nát. Thế thì xin thưa, đó là một sự thật. Chúng ta có đi đâu chúng ta cũng về chỗ đó, và chúng ta không thoát ra được. Thế thì đó là một cái cuối cùng mà chúng ta phải trải qua. Và trong chúng ta đây không ai thử được cái chết. Cái chết nó vô cùng nồng hậu, không ai thử được hết. Không ai có thể chết thử được để coi có cái cảm giác nó như thế nào. Dạ. Ở bên Hàn Quốc á thì Hàn Quốc thì nó có một cái trò là nó chết thử đó. Nó tổ chức cái đám tang thử. Thì trong cái đám tang đó người ta để quan tài, người ta để hoa, người ta để bàn thờ, để di ảnh, để cơm, để nước, để đèn cầy vân vân, tạo nên một cái không khí như thật. Và thế là những người mà chết thử đó là những người phải mua vé vào để được nằm trong quan tài, để được nghe tiếng đóng quan tài, để được nghe tiếng tụng kinh. Và người ta nằm đó một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ để người ta suy nghĩ về cuộc đời của họ. Người ta cũng có những người thân đến để đọc di chúc, để đọc những cái bản viết về mình. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta cũng nên làm điều ấy, phải không? Mà nếu như ở nước Mỹ này mà có một cái dịch vụ là làm thử kiểu này thì cũng đắt khách lắm mà nghe. À. Và xin thưa, bây giờ nếu như đại chúng có thể làm thử về nhà đêm nay, coi như là mình lên giường là hết. Chúng ta sẽ suy nghĩ thử xem là mình sẽ còn cái gì cần làm nữa cho ngày mai. Giả dụ như đêm nay bỏ cái đôi giày ra rồi, chúng ta bước lên giường, chúng ta nằm, và coi như cái lần nằm này là cái lần cuối cùng để chúng ta nhìn cuộc đời, thì xin thưa, sẽ có một lần chúng ta sẽ nằm như thế đó. Và từ đây tới đi chúng ta không còn ngồi dậy nữa, không còn bước xuống giường nữa, và không còn đi lang thang trong cuộc đời này nữa. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng lúc đó chúng ta sẽ suy nghĩ gì, chúng ta sẽ cần làm cái gì the most, cái thứ gì chúng ta cần nhất, cái thứ gì chúng ta mong muốn nhất, cái điều gì mà chúng ta còn ưu tư trong đời sống mình mà chưa làm được nhất. Đại chúng thử đi, đêm nay về để coi cái gì trong đời sống này chúng ta cần nhất. Và cái đó sẽ là cái giúp cho đại chúng cởi mở với cuộc đời này rất nhiều. Xin thưa đại chúng, đó là cái chìa khóa để chúng ta có thể đem cái trí tuệ mà chúng ta đang có bây giờ đây thẳng tiến đến đạo quả Bồ Đề. Chúng ta đã từng phát nguyện với Phật: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Ấy thế mà những cái phiền não lỉnh kỉnh lãng cảng trong cuộc đời này thì không đoạn đi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, trời ơi, những người bạn thân quen với mình nhìn mặt thấy thương thế này mà không độ đi, phải không? Không chi nhìn nó là nhìn có nửa con mắt thôi, độ gì nói, phải không? Nó nấu cơm tới cho mình ăn, nó nấu cái món ăn này đến cho mình mà mình còn chê lên chê xuống, chê dở chê ngon. Xin thưa đại chúng, người ta đã nấu rồi, người ta đã cực khổ, người ta đã đi chợ, người ta đã lặt rau, người ta đã suy nghĩ, người ta đã làm đủ thứ chuyện, người ta bưng lên, người ta chỉ dọn ra cho mình ăn thôi mà mình còn chê dở nữa. Thế thì xin thưa, nếu mà nói như vậy đó thì chúng ta coi thử cái tâm của mình đang ở đâu. Trời ơi, tu vậy chứ còn tu cái gì nữa giờ, phải không? Và trí tuệ của chúng ta dùng để suy xét những cái rất là gần như thế. Khi đã gần như vậy rồi thì hễ đi xa hơn. Còn nếu gần như thế mà chúng ta chưa qua nổi, chúng ta chưa vượt thoát nổi, chúng ta chưa thể làm nổi, thì xin thưa, chúng ta cứ nói không không, phát nguyện không không. À, con phát nguyện là tại vì trong kinh nó viết vậy, con đọc vậy thôi chứ, phải không? Mỗi ngày chúng ta hồi hướng cho trời ơi, nghe nó vĩ đại vô cùng: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Ấy thế mà bây giờ không đoạn đi, đợi gì nữa? Chúng ta chỉ nói thôi, con nói chơi thôi chứ. Cho nên là chúng ta phải trực diện liền. Khi nó đến là mình phải nói là: ồ, cái này là phiền não đoạn liền. Tại vì tất cả những phiền não chúng ta đều phải đoạn cả. Ấy thế mà phiền não đến chúng ta vẫn ghét phiền não y chang, thế là không được rồi, phải không? Pháp môn vô lượng thề nguyện học, ấy thế mà chúng ta lại chấp bên này là thiền, bên này là tịnh, bên kia là mật, bên này là khất sĩ, bên kia là thế nọ, bên kia là thế kia, phải không? Pháp môn vô lượng, con phát nguyện con học hết á, ấy thế mà mình còn chấp thế nọ, mình còn chấp cái kia, cái này là tụng tụng nghĩa, cái kia tụng âm. Dạ xin thưa, bởi vậy cho nên đôi khi mình thấy nó mâu thuẫn với chính bản thân mình. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không có phát hành, chúng ta chỉ có nói nghe chơi cho vui thôi, rồi nói lỗ tai này nó bay qua lỗ tai kia, nói chơi cho vui chứ còn không có thực hành. Và khi đụng vô pháp hành rồi á, chúng ta mới thấy được rằng mình cần có cái chỗ nương tựa, những cái chỗ thiếu sót để mà mình sửa. Và xin thưa, tu là sửa mà, đúng không? Chứ đâu phải tu là làm mới đâu. Sửa có nghĩa là anh đã có rồi, nhưng bây giờ nó hư, nó mục, nó đổ nát, anh sửa nó lại. Thế thì thân khẩu ý này đây, bao nhiêu năm tháng trong cuộc đời chúng ta nhiễm tạp với cuộc đời, thế thì bây giờ với thân khẩu ý này mình làm cho nó thanh tịnh hơn, với tâm thức này chúng ta làm cho nó cởi mở hơn, với những điều mà chúng ta cần làm trong đời sống, chia sẻ với cuộc đời, chúng ta hãy làm đi. Chính những cái đó là cái mà dẫn cho đại chúng tái sinh vào những cái chỗ tốt lành trong mai sau. Và nếu như ngoài cái đó ra, chúng tôi cũng biết cái gì để nói cho đại chúng. Nếu như chúng ta sẽ nói với nhau nghe kinh này, kinh Bát Nhã, sắc tức thị không, không tức thị sắc cũng vậy thôi. Có cái gì là tồn tại một cách lâu dài đó. Hôm nay nó là sắc, ngày mai nó là không. Hôm nay chúng ta có nhà, ngày mai chúng ta mất nhà. Phải không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Ngày hôm nay sở dĩ mà đại chúng còn khổ ách là tại vì chưa thấy rõ ngũ uẩn là giai không. Một ngày nào đó chúng ta thấy là xác thân này không phải của mình mà của mọi thứ cho mình, phải không? Thì đương nhiên chúng ta thấy như thế rồi, chúng ta thực hành như thế, thế thì khổ nó tự nó mất tiêu thôi. Khi nào mà chúng ta thấy thân này là của tôi, gia tài này của tôi, tiền này là của tôi, xe này là của tôi, nhà này là của tôi, không ai được lấy, không ai được làm cho nó mất, không ai được mất đi, hay là tôi thế nọ tôi thế kia, con của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, có cái gì là cái của tôi? Thế thì đối với lại tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa hay tư tưởng của Phật giáo Nam Truyền cũng như thế, cái pháp hành là cái pháp mà quan trọng. Ở đây đại chúng có vị nào là mỗi một ngày có một thời công phu không? Công phu có nghĩa là ngồi thiền hoặc là niệm Phật hay là tụng kinh, có một thời để tự bản thân mình thực tập trên cái con đường mà tu tiến tâm linh đó. Có vị nào không? Chỉ có hồi sáng thôi. Dạ không, không. Không có kể là hồi sáng hay hồi nay hồi mai, mà từ cái ngày phát tâm theo Phật tới bây giờ đó, chúng ta có giữ ít nhất là một ngày một thời không? Một thời đó không phải là một tiếng đồng hồ, cũng có thể là 5 phút, cũng có thể là một tiếng, cũng có thể là 2 tiếng. Thắp nhang trình với Phật là hôm nay con có lại Phật không? Không, yeah, trả nợ Tam Bảo cái gì? Là điểm danh đó. Thì xin thưa đại chúng, còn đỡ hơn không? Giàu có hơn không? Cố sức gắn công xả thân cầu đạo, phải không? Và lánh dần phiền não núp bóng từ bi. Thì xin thưa cũng tốt đi. Nhưng mà rồi xin thưa đại chúng, chúng ta cố gắng mỗi ngày có một cái thời, cái thời đó để tự bản thân mình chiêm nghiệm, tự bản thân mình ngồi thiền, tự bản thân mình niệm Phật, tự bản thân mình quán xét cái nhân duyên. Cái đó là cái mà nâng mình vượt thoát ra khỏi cái phiền nhiễu của đời sống. Phiền nhiễu của đời sống thì nó luôn luôn có mặt. Luôn luôn có mặt là chúng nhớ ha. Đời mình chết rồi, đời con mình nó cũng bị nhiễu như thường. Đời cháu mình nó cũng bị nhiễu như thường. Và cha mẹ mình cũng bị nhiễu. Ông bà mình cũng bị nhiễu. Người này bị nhiễu, người kia bị nhiễu. Tất cả mọi chúng sanh trong đời bị nhiễu hết. Tại cõi này cõi dục mà. Cõi này là cõi tham đắm mà. Cõi này gọi là cõi gì? Ta bà. Tại sao gọi là ta bà? Hả? Ta bà nghĩa là gì? Tại sao gọi là kham nhẫn? Đó, dạ, giỏi quá. Dạ. Tại vì cõi này là cõi bất như ý. Tức là không có cái thứ gì mà như ý muốn của mình cả. Cho nên mình phải chịu đựng. Thế thì đau khổ là phải rồi. Tại phải chịu đựng thì mới đau khổ chứ. Còn nếu như cái cõi này là cái cõi mà muốn cái gì nó cũng xảy ra hết thì nó đâu phải là cõi chịu đựng đâu. Cho nên cái chuyện gì mà trái ý nghịch lòng mà xảy ra trong cõi này á, đại chúng phải coi nó là bình thường. Vượt thoát hơn cái bình thường đó là coi chuyện đó nó tầm thường. Ai cũng có cả. Và bây giờ đại chúng có cái gì đó buồn phiền đi, đại chúng coi coi trong nhân gian này á, cái buồn phiền đó nó có đến với người khác không? Thế thì bình thường thôi, làm gì đâu buồn phiền, phải không? Bây giờ đại chúng nói cái trời ơi, con vừa mất 100.000 đô la, buồn muốn chết luôn. Trời ơi, 100.000 đô la, có người người ta mất cả mấy triệu đô la là sao? Thế bây giờ có cái gì mà làm cho đại chúng buồn phiền mà người khác không có? Phải không? Dường như là cháy nhà đại chúng trong nhân gian này cũng có cả rồi. Cha chết, mẹ chết, con chết, đôi khi chết cả gia đình người ta cũng đã chết hết rồi. Thế giờ mình còn có cái gì nữa để mình buồn? Phải không? Xin thưa, nếu mà chúng ta, nó gọi là gì, so với cái mênh mông của vũ trụ thì cái buồn của hạt bụi có ra chi? Trong đời sống này người ta đã có hết rồi, chưa có cái gì mà mình có mà người ta không có hết. Nhưng mà khi mà cái chuyện mà mình có nó xảy ra cho mình thì mình cảm thấy như là chỉ có mình có thôi. Mình đau khổ vô cùng, tuyệt vọng vô cùng. Mà mình nghĩ là chỉ có tôi, chỉ có cái đồ của tôi đó nó quý, chỉ có cái của tôi đó là cái mà tôi bị mất mát, còn cái của thiên hạ dường như tôi không care. Của mình thì giữ cho bo, cái gì? Của mình thì giữ bo bo, của người thì bỏ cho bò nó ăn. Cái gì của mình thì mình lo, mình bám víu, mình giữ gìn. Còn của người thì cứ thả mặt cho cái đời sống nó nổi trôi. Của mình thì buộc lạc, còn của người thì Bồ Tát. Đó là những cái mà chúng ta chia sẻ với nhau trong cái thời pháp thoại ngày hôm nay. Đại chúng có câu hỏi gì không? Dạ, còn mấy phút nữa.
Có cái cách nào mà để tháo cái đèn ra? Chưa mình nói thì rất là nhẹ, mình không có ràng buộc nhau gì cái trên cuộc đời vui buồn hoặc là tài sản của đời hoặc là tình thương dành. Mình lúc nào chỉ là có được cuộc đời nhưng mà không bỏ được. Có cách nào để
dạ, cảm ơn bác. Thứ nhất là mình không cần phải hướng ra phía ngoài. Thứ nhất là tự bản thân mình, tức là tự giác trước cái đã nè. Mình bây giờ mình hướng tới cái vấn đề là giúp mình trước cái đã. Còn giúp người thì hơi bị khó, tại vì đời mỗi mình chưa giúp được mình thì giúp người sao giúp? Mình không biết bơi thì mình nhảy xuống mình cứu người ta là coi chừng mình chết chìm luôn. Xin thề, hành đệ trong bài pháp này có nói hai điều. Một á, là chúng ta có lòng thương. Hai là chúng ta có trí tuệ. Cái trí tuệ của mình nhìn á, là nhìn thấy bản chất thật của cuộc đời. Cái yếu tố thứ ba mà chúng tôi lồng ghép vô nữa là tự bản thân mình phải vượt thoát. Tự bản thân mình phải dũng mãnh, phải đứng lên trên đôi chân của mình. Không ai giúp mình điều đó cả. Ba cái yếu tố căn bản trong cái bài pháp này mà chúng tôi muốn lòng vào để lý giải cho đại chúng. Thứ nhất, nếu mà chúng ta có lòng thương để mà hướng đến nó quả vị vô thượng bồ đề đó, thì tự bản thân mình phải nhìn nhận tại sao, cái lý do nào mà mình phải có lòng thương như thế, là tại vì chúng ta đây là một trong những chúng sanh hưởng được cái phước báo, hưởng được cái phước báo từ cái kiếp trước để chúng ta có được cái thân phận con người. Và kiếp này khi chúng ta có thân phận con người rồi, chúng ta không rớt vào trong tám nạn của đời sống, chúng ta có được đầy đủ những cái phương tiện của đời sống để chúng ta có, mà chúng ta không cần phải làm rất ư là nhiều vất vả để có được. Đó là cái tri nhận thứ nhất. Cái tri nhận thứ hai nữa là khi mà chúng ta đã có quá nhiều như thế rồi á, mà nếu chúng ta cứ bám víu, chúng ta ôm chặt cho mình thì nó cũng không lợi ích gì. Đến một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ hết lại với nhân gian. Cho nên cần phải đem những cái mình có cho đi lại những người cần. Yếu tố thứ ba, khi mà mình đã thấy được rằng người xung quanh mình đau khổ, người xung quanh mình cần, và mình biết được cái này là đủ đối với đời sống của mình rồi, thì tri nhận được như thế, phát khởi cái lòng để vượt thoát, cắt đứt những sợi dây liên lạc. Thế thì bây giờ làm sao để cắt đứt? Bằng cách bây giờ mình đã thấy sự thật rồi, mình không cắt đứt thì đến một ngày nào đó nó cũng cắt đứt. Mình không bỏ nó thì nó cũng bỏ mình mà đi. Thế thì chỉ còn một cái duy nhất nữa là tự bản thân anh phải dũng mãnh phát nguyện để bỏ nó mà thôi. Chỉ có một việc á, là anh quăng bỏ nó ra thì anh bớt khổ. Nhưng mà anh không dám bỏ nó ra, anh sợ nó đau khổ. Nhưng mà thật ra anh càng giữ anh càng đau khổ hơn. Đức Phật A-di-đà, Ngài không có nắm lại đôi bàn tay của mình, mà Ngài xòe bàn tay ra, phải không? Để cứu vớt đời sống. Và dường như con người ta khi sinh ra trong đời là nắm đôi bàn tay lại. Thế thì xin thưa đại chúng, cái cõi này là cõi bám víu mà, nắm chặt, ghì chặt. Chỉ cần anh buông xuống thôi là anh đã giải thoát rồi. Ấy thế mà anh không dám buông ra, anh sợ hết. Nhưng mà nó sẽ hết. Chỉ có vậy thôi, nó chỉ là mâu thuẫn một tí xíu đó thôi. Anh không dám buông ra vì anh sợ hết. Nhưng anh có nắm cũng hết.
Dạ, nhiều lúc thì mình nghĩ là mình sống có một cái trách nhiệm, thành ra nhiều lúc mình bỏ đi đó, thì như mình bỏ rơi cái trách nhiệm.
Dạ không.
Không bỏ.
Dạ không. Người Phật tử tại gia của mình á, thọ trì năm giới cấm, phải không? Năm giới của Phật. Mình làm trọn năm giới đó rồi thì xin thưa đại chúng, cái quả vị kiếp người mai sau là chắc chắn là có. Trở lại kiếp người, năm giới đó, năm giới là nhân thừa đó, là đời sống của kiếp người. Nếu bác giữ gìn năm giới một cách trọn vẹn thì đó là kết quả của con người. Bác bỏ tham, bác bỏ cái sự bám víu, không có nghĩa là bỏ vợ con, không chăm lo cho vợ con, đúng không? Có nghĩa là bây giờ bác còn sống, bây giờ mọi người còn sống, chăm lo làm, chăm lo ăn, tiêu đồng tiền đúng chỗ, không phung phí, không cờ bạc, không rượu chè, không bê tha, không bê bết. Đó chính là trách nhiệm và bổn phận đối với gia đình. Nhưng một mai này bác chết, hay gia đình có người chết, hay tai nạn xảy ra, hay tai ương xảy ra đối với gia đình, mình có đủ can đảm để mình nhìn nhận đó là sự vô thường của đời sống mà mình không quỵ lụy hay không? Đó là cái point quan trọng. Chứ không phải là bây giờ tự dưng mình bỏ mặc gia đình, mình không khe gia đình, mà không khe con, không khe cái, không khe vợ, không khe chồng. Ngay cả khi đi tu, chồng đi tu là phải về xin phép vợ, vợ cho đi mới đi. Vợ đi tu phải xin phép chồng, xin phép mấy đứa con, nó cho đi mới được đi. Thế thì nói cái chuyện gì? Đó là cái mối quan hệ giữa gia đình. Nếu mà anh đi tu mà anh làm người khác đau khổ như thế, tốt nhất đừng có đi. Xin thưa đại chúng, trong cái mối liên hệ của đời sống gia đình ở đây, nếu mà gia đình của anh không an lạc, gia đình không hạnh phúc, hay là Ngài Đạt Lai Lạt Ma có viết một câu là sống an lạc và tái sanh hoan hỷ đó, sống an lạc chết bình an đó. Nếu mà đại chúng sống trong đời này mà không an lạc đó thì chết không có cách chi mà bình an được. Một người vợ đi chùa được dăm ba bữa, bữa đực bữa cái, nghe mấy thầy thuyết pháp, về nhà cũng dùng cái lời thuyết pháp đó thuyết y chang với ông chồng. Nhưng mà chính bản thân mình thì không có thực hành gì cả, không có làm gì cả, cứ việc nói nay nói mai, nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, không có thực hành mà chỉ có nói thôi, cứ đi khuyên người khác, không thấy bản thân mình đang có cái vấn đề gì mà cứ nhìn lỗi của người và cứ đi nói lỗi của người mà thôi. Thế thì xin thưa đại chúng, chính bản thân mình không nhận ra điều mà mình đang vấp phải, mà mình chỉ có thấy lỗi của người khác mà thôi, cũng thừa. Mình không phải là quên bỏ trách nhiệm của đời sống vợ chồng, hay quên bỏ trách nhiệm của đời sống con cái, mình lo cho nó chứ. Nhưng mà xin thưa, lo cho nó là lo cho nó đến cái tuổi nó trưởng thành rồi, đến cái tuổi nó đã có công ăn việc làm, nó đã biết được đời sống trách nhiệm rồi, tự bản thân nó phải lo cho nó. Đó là yếu tố của sự giáo dục. Yếu tố của sự giáo dục là giúp cho anh có được một kiến thức, giúp cho anh có thể tự làm chủ được bản thân anh. Đó là nền tảng của sự giáo dục. Chứ giáo dục không có nghĩa là build up sẵn cho nó hưởng thụ. Có một câu chuyện kể rằng, nếu một ngày á mà tôi biết câu cá, tôi câu một con cá đến tôi cho anh, anh có thể dùng mỗi ngày một con cá đó là đủ rồi. Nhưng mà anh chỉ có thể dùng qua khỏi cuộc đời của tôi thôi. Đến khi tôi chết rồi thì anh không còn cá mà ăn nữa. Nhưng hôm nay tôi dạy cho anh cái phương pháp câu cá, thì tôi có chết đi rồi thì anh vẫn có thể câu cá mà ăn được. Thế thì cái phương pháp giáo dục, cái phương pháp truyền đạt, cái phương thức, đó là cái quan trọng. Phật giáo của mình là truyền đạt phương pháp, chứ không cho anh kết quả. Tôi không tu dùm cho anh, tôi không độ anh được. Cho anh cái đường hướng, cho anh cái phương châm, cho anh cái công thức. Còn làm bánh hay không là do anh. Anh làm bánh xong rồi anh không ăn, anh đói, anh đáng chịu. Thì đó, cho nên xin thưa đại chúng, đó là cái yếu tố mà tự bản thân mình khi đã biết rồi thì phải thực tập, phải đi làm điều ấy. Còn khi mà chúng ta đã biết rồi mà chúng ta không chịu làm đó thì thôi thua. Cái này là bó tay đó. Không có cách gì mà giúp được nữa. Không có cách chi làm được hết. Mình đã biết rồi, mình đã biết được công thức rồi, mình đã biết được kiểu cách để mình đã biết chiêu thức rồi. Và bây giờ nó xảy đến cái gì là mình dùng chiêu thức gì? Mình đã có trong tay rồi. Thế thì bây giờ anh phải khổ công anh luyện thôi. Để khi mà tác động buồn, tác động của vui, tác động của cái xã hội xung quanh, cái xã hội bên ngoài nó đến với anh á, thì anh biết xúc chiêu mà anh đỡ. Còn nếu anh không phải là cao thủ võ lâm mà bước ra võ lâm là chết. Thế thì tự bản thân mình đã có rồi. Mình đã có được cái gì đó, bí quyết gì, chân kinh, dịch kinh, gì đó, đạt cái nhất dương chỉ gì đó. Giờ học đi. Bây giờ cắt cóc mà luyện. Chứ sao nữa? Tại vì xã hội này nó là như thế. Và con người ta không có chừa ai đâu. Tiếng nói của đời sống này nó vô cùng là phức tạp. Không có chuyện này sẽ đến chuyện kia, không có chuyện kia sẽ đến chuyện nọ. Tâm chúng ta mà lung lay thì nó càng lung lay hơn nữa. Mà nếu tâm chúng ta vững chãi thì nó sẽ vững chãi trong đời sống. Và chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà bịt miệng người thế gian. Người ta nói trắng, nói đen, nói phải, nói quấy. Những cái vị tổ sư của mình, người ta cũng đem ra, người ta nói, người ta cũng đem ra, người ta bài bác. Quý thầy, quý cô, ai cũng phải lãnh được cái hậu quả của tiếng nói của đời sống. Thì xin thưa đại chúng, chuyện đó nó bình thường. Nó vô cùng bình thường. Thở Phật còn tại thế, người ta còn cho voi uống rượu để mà nó ra nó dẫm đạp Phật. Phải không? Huống chi là cái đời sống phàm phu ngày hôm nay, người ta chửi bới, người ta nhắn nhiếc, người ta ném đá, người ta vì thế lực chính trị, người ta vì lợi ích của tôn giáo, người ta vì lợi ích của chùa chiền, người ta vì lợi ích của cộng đồng, người ta vì tùm lum hết. Nhân danh đủ thứ chuyện trong đời sống này hết để người ta tấn công vào tâm thức của những người Phật tử chúng ta đây. Nếu mình không kiên định, nếu mình không nhận ra xu hướng của thời đại, nếu mình không nhìn thấy được chiêu thức mà đời sống của người ta dùng á, thì chúng ta sẽ bị chết ngạt trong tất cả những cái information đó, trong tất cả những cái đó. Cái đó là những cái nó không dành miếng ăn của mình, phải không? Nó không có đuổi việc mình, nó không có gì hết, nó không có lấy nhà lấy cửa mình, nhưng nó lấy đi tâm thức của mình. Đó là một cái chiến thuật lấy đi niềm tin của người Phật tử, lấy đi niềm tin của tâm thức người Phật tử, làm cho người Phật tử hoang mang, làm cho người Phật tử không có tinh tấn tu hành, và ngược lại làm cho người Phật tử trở ngược cái giáo của mình lại, chỉ trích lại cái nơi mà mình đã gửi gắm tâm linh. Cho nên xin thưa, nếu như người đệ tử Phật chúng ta đây không có một cái tâm kiên định và không thực hành giáo pháp của Đức Phật hàng ngày, không tự giác để mà thực tập đó, thì chúng ta dễ bị lãnh chưởng lắm. Nó tung chiêu là mình hứng đủ. Mấy lời như thế đó, cầu nguyện cho đại chúng luôn luôn bình yên, mạnh giỏi, tinh tiến trong cuộc đời. Và cuộc đời này cái gì có thì nó sẽ mất đi. Hôm nay chúng ta được quyền sử dụng cái gì trong tầm tay thì mình cứ việc làm cái đó, sử dụng cái đó, an vui với chính nó. Ngày mai nếu như mình phải bỏ thì ngon lành mà bỏ, chứ đừng có bỏ mà cà rượu cà rã, bước đi một bước mà dây dây lại gì lần, phải không? Nếu như mình có được mình vui mừng thì bỏ cũng vui mừng mà bỏ. Tại trên trời đất này không có cái gì là cái mà nó theo mình hoài hoài hết trơn á. Nó theo hôm nay, nó sẽ bỏ ngày mai. Cầu nguyện đại chúng chân cứng, đá mềm và tinh tấn để vượt thoát khỏi khổ đau. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về không cả đệ tử và chúng sanh.